Chương 69 Đao Hà Vương, hết thiên hơn 200 phong vương ngoại tộc đều bị chấn nhiếp, trơ mắt nhịn La Phong ly khai, nhưng họ lại không có ai cảm giác thấy mất mặt, vì sinh mạng rất dài làm họ trải qua rất nhiều kiếp nạn sinh tử. Họ sớm đã có những chuẩn tắc hành động nhất định, có lẽ đối với một người yếu mà có bảo tàng Tế Tháp họ đương nhiên sẽ cướp đoạt, cho rằng người yếu đó không xứng để có bảo tàng như vậy. Nhưng nhân loại lúc trước là người yếu sao? Trọng Tiến Vương hôn mê, Huyết Thú Vương chạy trốn, Tử Trung Vương ngã xuống, cũng với 13 phong vương cũng ngã xuống dưới đao hắn. Một loạt các chiến tích, trên 200 phong vương ngoại tộc ở đây ai có thể làm được? Mạnh thật, quá lợi hại, mạnh thật, quá lợi hại. Vừa rồi chỉ trong chốc lát, 15 cường giả phong vương toàn bộ ngã xuống. Thật là đáng sợ, Tử Trung Vương ghê tởm, trước khi ngã xuống còn kéo chúng ta tới. Căn bản là không yên lòng, hắn biết rõ đến cả Trọng Tiên Vương, Huyết Thú Vương cũng không đối phó được với nhân loại đó. Còn kéo chúng ta tới thật đáng chết. Tử Trung Vương chết tiệt. Một đám phong vương ngoại tộc giữa không trung trò chuyện với nhau. Vừa rồi biểu hiện của La Phong đã hoàn toàn chinh phục được họ, cũng làm họ cảm thấy La Phong không hề nghi vấn gì, là một cường giả chính thức. Một tuyệt thế cường giả như vậy mà có bảo tàng Tế Tháp là việc đương nhiên. Cường giả như vậy mà không xứng có bảo tàng Tế Tháp, thì trên 200 bất hủ cấp phong vương ngoại tộc này ai có tư cách đây? Nhưng loại dương này, tuy trên bề ngoài thoạt nhìn rất hạ mình, nhưng sự đáng sợ của hắn tuyệt đối không thua gì phong vương cực hạn. Sau này, trên chiến trường số 7 trong số các bất hủ ngoại tộc khó có thể trêu vào, lại có thêm một cường giả nhân loại mới, Dương Vân. Nhân loại này chẳng lẽ không có phong hào gì sao? Ta chỉ biết hắn tên là Dương Bích Sát, chưa từng nghe qua hắn có phong hào, chưa từng nghe qua, ta cũng chưa từng nghe qua. Đao pháp của nhân loại đó có thể nói là tuyệt mỹ. Một đao xuất ra, đao quang ngưng kết thành sông, mãi lâu mà không tiêu tan. Một sông đao đó xuất ra là một phong vương ngã xuống. 13 sông đao sáng chói trời cao, là 13 phong vương ngã xuống. Ta thấy cứ gọi là hắn Đao Hà Vương đi. Đao Hà Vương, tên này không tệ. Vừa nghe tên này, ta nhớ lại cái cảnh đó. Đám phong vương ngoại tộc chứng kiến lần đại chiến này cho chuyện thảo luận, đều cho tên cường giả nhân loại mà họ khâm phục đó một cái phong hào. Có lẽ có vài cường giả được một vài thế lực siêu lớn bên mình phong hào, lúc được phong vương cũng ban cho một cái phong hào. Nhưng cũng có những cường giả là dựa vào một vài sự tích kinh người, hoặc có chiến tích làm cho các cường giả khác cùng nhận định ra một phong hào. Không hề nghi vấn, loại được các cường giả khác cùng nhận định truyền ra phong hào này có lực ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Trận phong ba bảo tàng Tế Tháp này cũng từ đó chấm dứt. Còn trường phong ba này đã xuất hiện một cường giả nhân loại, Đao Hà Vương. Hắn đánh chết 14 cường giả bất hủ cấp phong vương bọn Tử Trung Vương, đánh cho phong vương cực hạn Trọng Tiến Vương lâm vào hôn mê, đánh cho Huyết Thú Vương chạy trốn. Chỉ thực hiện hết như thế cũng làm cái tên Đao Hà Vương được truyền bá nhanh hơn thế giới giả định trận trên tộc cơ giới. Trên 200 bất hủ cấp phong vương và các bằng hữu của mình đàm luận về Đao Hà Vương, miêu tả sự lợi hại của Đao Hà Vương, trăm truyện ra thành trăm phản. Trận trên chủng tộc, trận trên nhân loại, trận trên yêu tộc cũng rất nhanh nhận được tin, cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Tin tức chấn động như vậy tự nhiên là truyền bá một cách điên cuồng. Cái gì, ngã xuống 14 cường giả phong vương, Trọng Tiến Vương cũng bị hôn mê rồi. Hắn là cường giả phong vương cực hạn, sao có thể thảm như vậy chứ? Nhân loại Đao Hà Vương, Đao Hà Vương quá lợi hại, mạnh thế à. Còn Huyết Thú Vương chạy trốn về căn cứ quân đội tộc cơ giới gần đó, tự nhiên cũng lợi bạn trong căn cứ quân đội. Và căn cứ quân đội tộc cơ giới là cái gần diễn tế đại lục nhất, tự nhiên truyền nhanh nhất. Thành tựu của Đao Hà Vương một trận thành danh, thì Huyết Thú Vương hắn tự nhiên thành một bậc đỡ. Huyết Thú Vương sợ tới mức phải chạy trốn. Lời này sớm đã truyền ra từ lâu rồi. Khủng khiếp, Huyết Thú Vương giận tới mức nghiến răng. Tên nhân loại đó căn bản lại dựa vào hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Nếu không dựa vào hỏa thần nguyên tinh, hắn làm sao là đối thủ của ta chứ? Khốn khiếp, thật khốn khiếp, Huyết Thú Vương gầm lên trong lòng. Đồng thời hắn cũng nhận được một vài bằng hữu hỏi thăm, thậm chí một vài tin nhắn hỏi hắn chuyện gì thế. Điều này làm cho Huyết Thú Vương rất khó chịu. Thân thể ta bị hao tổn nghiêm trọng, tổn thất rất nhiều. Nếu tiếp tục ở lại chiến trường ngoài tinh vực, địch nhân của ta khẳng định sẽ thừa dịp giai đoạn ta suy yếu mà đối phó với ta. Thôi, trở về thôi, trở về thôi, trở về thôi, chớ lóc lòng khôi phục. Huyết Thú Vương thông qua truyền tống thông đạo của căn cứ quân đội đến lãnh thổ quốc gia của tộc cơ giới, ở một chỗ bí ẩn trong lãnh thổ tộc cơ giới, trực tiếp thần quốc truyền tống về tới thần quốc. thần quốc mênh mông, vô biên vô bờ, quang, cửa, thần điện lơ lửng ở nơi cao nhất cả thần quốc, đột nhiên phát ra huyết quang chói mắt, huyết quang vô tận bao phủ cả thần quốc. Trong thần điện trung tâm thần quốc, huyết thú vương ngồi trên vương tỏa, lắng nghe lời chào mừng của tộc nhân vô tận trong thần quốc phát ra từ linh hồn, không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Vốn tâm tình đang rất bực mình bây giờ cũng tốt hơn nhiều rồi. Vèo, xa xa một luồng hào quang bay tới, sau đó lại một luồng hào quang khác xé gió bay tới, toàn bộ bay vào trong thần điện. Chỉ một lát sau đã có 9 thần linh bất hủ đứng trong thần điện. 9 thần linh bất hủ đều bị khống chế linh hồn, tự nhiên đều tuyệt đối thần phục huyết thú vương. Nhưng trong 9 bất hủ vẹn vẹn chỉ có 2 người là tộc nhân đồng tộc của huyết thú vương, những người khác tất cả đều là bất hủ ngoại tộc. 9 bất hủ vẹn vẹn chỉ có 1 phong vương, những người khác đều là cấp phong hầu. Chủ nhân, 9 bất hủ cung kính khom người. Từ nay trở đi ta sẽ ở lại thần quốc rất lâu, ước năm sau sẽ quay trở lại. Lãnh địa của ta do bà Đa Ba Nạp Nhĩ giúp ta quản lý gia tộc. Thanh âm huyết thú vương rất lớn, vang vọng cả thần điện cao lớn cả vạn km. Dạ, chủ nhân. Sinh linh có cây đầu họ nhà rắn cung kính đáp. Chủ nhân thương thấy ngại. Dưới trướng có một nam tử một mắt lo lắng hỏi. Các ngươi đều lui ra đi. Huyết thú vương trầm giọng nói. Dạ. 9 bất hủ cung kính khom người, lập tức đều lùi ra ngoài. Cả thần điện chỉ còn lại có huyết thú vương trên vương tọa. Huyết thú vương lúc nãy đã bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói. Đao Hạ Vương, Đao Hạ Vương, Đao Hạ Vương. Hắn mặc dù tức giận không cam lòng, nhưng hắn cũng công nhận Đao Hạ Vương là một đối thủ đáng sợ phi thường, có thể xuất ra 2 viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Ít nhất toàn bộ tài sản của huyết thú vương cũng không đủ để mua 2 viên hỏa thần nguyên tinh. Hơn nữa, lại kháng cự được trong vụ nổ của 2 viên hỏa thần nguyên tinh. Chỉ cần 2 điểm này cũng làm Đao Hạ Vương vô cùng đáng sợ. Ngươi lặng lẽ vô danh, trận này là ngươi thành danh. Ta thành bệ đỡ cho ngươi, nhưng ta biết, phong vương mà có thể nảnh kháng hỏa thần nguyên tinh cực, mạnh nổ tung, tuyệt đối không chỉ có thành tựu ở mức này. Huyết thú vương lặng lẽ nói, trừ phi ta có thể đột phá trở thành vũ trụ tôn giả, nếu không cũng khó có thể so sánh với ngươi. Ước năm sau ta sẽ quay trở lại. Ầm ầm, cửa thần điện đóng lại. Ầm ầm, cửa thần điện đóng lại. Huyết thú vương bắt đầu kiếp sống tu luyện cực dài. Kỳ thật đối với huyết thú vương và một vài siêu cường giả cùng loại, họ có tuổi thọ rất dài, tự như chân diễn vương, một ước đối với tuổi thọ họ cũng chỉ là một thời kỳ ngắn ngủi thôi. Cửa thần điện đóng lại. Kim tu ước năm, đối với rất nhiều cường giả cổ xưa cũng là một việc rất bình thường. U dầu vũ trụ sơ khai, trong hỗn độn thành, chân diễn vương vẫn luôn chú ý tới sự trưởng thành của La Phong. Khi nhân loại dương bộc phát, giết chết 14 phong vương, đánh cho trọng tiễn vương hôn mê, huyết thú vương chạy trốn, chiến tích bưu hãn như vậy lấy được danh xưng Đao Hạ Vương, bắt đầu truyền bá giữa vô số tộc quần. Chân diễn vương tự nhiên được biết rất nhanh, quả thực khó tin. Cho dù đã chỉ dùng vô số bảo vật, nhưng La Phong dù sao cũng chỉ là một giới chủ, làm sao có thể mạnh tới như vậy, đến cả phong vương đỉnh cao cũng đánh chết được, đến cả phong vương cực hạn cũng bị đánh tới hôn mê. Chân diễn vương hơi lờ lờ, bất luận nguyên nhân gì thì sự thật La Phong cũng chỉ là một giới chủ, phải biết rằng rất nhiều bảo vật đối với người sử dụng cũng có yêu cầu rất hà khắc, thực lực không đủ cũng rất khó phát huy được chiến lực. Như tướng giáp yêu cầu tố chất thần thể gấp 100 lần lực giới chủ mới có thể hoàn toàn thôi động. La Phong cũng đã trở thành hắc vũ giả, thêm vào tu luyện bí điển vô danh tới tầng thứ 2, rồi thêm thú thần biến, mới cuối cùng có thể sử dụng được tướng giáp. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù có bảo vật cũng rất khó phát huy ra hết chiến lực. Chân diễn, một luồng thanh âm vang dội vang lên trong óc chân diễn vương. Chân diễn vương ca kinh, lập tức cung kính đáp. Hỗn độn thành chủ, tin tức La Phong là Đao Hạ Vương là tuyệt mật, tuy không thể ngoại truyền. Thanh âm vang dội tiếp tục vang vọng trong đầu chân diễn vương. Dạ. Còn trong hỗn độn hư, giữa những thi thể ngoại tộc vô cùng vô tận trải rác, hỗn độn thành chủ khoanh chân ngồi giữa đống hoang tàn yên tĩnh. La Phong mặc dù dựa vào hóa thần nguyên tinh, chất độc phi ma, thí ngô phủ dực, nhưng hắn dù sao cũng là giới chủ, hơn nữa vận dụng thân thể người địa cầu lại có thể làm tới bước này. Hỗn độn thành chủ mặc dù cũng chú ý tới La Phong, nhưng dù sao hắn cũng là người đứng trên đỉnh cao tộc nhân loại, có rất nhiều đại sự tộc quần liên lụy tới hắn, còn có rất nhiều chuyện trọng yếu khác. Hắn nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng chú ý tới La Phong thôi, hắn hiểu rõ vũ trụ rất công bình. Một giới chủ cho dù tìm được rất nhiều bảo vật nhưng có thể phát huy được bao nhiêu chiến lực chứ? Đánh cho Phong Vương cực hạn phải hôn mê, đây là việc khó khăn như thế nào? Có liên quan tới vương giáp của Diễm Thần Tộc, nhưng không nói về bí pháp sử dụng vương giáp của Diễm Thần Tộc, chỉ cần yêu cầu về thần thể cũng vô cùng hà khắc. Bình thường Phong Vương sơ cấp mới có thể hoàn toàn phát huy được vương giáp. Đệ tử ta, bản tôn người địa cầu chẳng lẽ có thể phát huy chiến lực vương giáp sao? Hỗn Độn Thanh Chủ nhẹ giọng nói. Xem ra, phải tìm một thời gian nói chuyện cẩn thận với hắn. Đào Hạ Vương, giới chủ, có thể có được danh hiệu Phong Vương, cũng rất thú vị. Hỗn Độn Thanh Chủ lập tức nhắm mắt lại, không còn suy nghĩ nhiều về La Phong nữa. Hắn bây giờ dành sự chú ý cho bản tôn đang ở hiểm địa.